không, nó cái chuyện cái nó nằm cái màn ngăn che nó trước, nó nằm bít nó, nó chúng ta thấy, chúng ta không thấy tham như thế nào. Nhưng cái ý vừa khởi ra một cái tham thì nó lộ ra cái tướng tham rồi, thì cái thằng mà thất kiết sử nó xỏ mũi ra nghe liền, tức là nó lấy dây nó xỏ vô liền, thì bắt đầu tôi thích cái này, tôi thích ăn kia, tôi thích ăn nọ, lo có tham rồi nó xỏ mũi, nó kéo tối, nó kéo mình đi. Cho nên khi mà xỏ mũi kéo đi, bứt được cái dây nó ra thì tôi hết tham. Bây giờ thầy, bây giờ tới bữa nay, bữa sáng này thầy thấy đói bụng muốn ăn, thèm ăn rồi, tức là thầy khởi ý ra, thầy thấy thấy cái món ăn này ngon quá muốn ăn, cái ý của thầy khởi ra chứ tham ấy. Bây giờ thầy chưa khởi ý, nó có tham trong này mà nó là truyền cái tham truyền cái nó có sẵn ở trong thầy đó đây, nhưng mà bây giờ thầy không thấy đâu. Nhưng cái vừa thấy cái miếng ăn đó, tức là năm dục tưởng dưỡng, nó thấy cái vật đó, cái nó khởi cái ý, nó khởi thèm ăn, cái ý nó khởi, tức là tham, tham của ý mà, ý nó khởi ra, mà ý nó khởi ra thì ngay đó thất kiết sử nó sổ mũi thầy liền, cái thầy lấy cái bánh đó thầy ăn, nó trói thầy rồi. Rồi nên cái tham, cái tham của đầu tiên là cái tham của truyền cái, rồi tới cái tham của ý, thấy không? Rồi kế cái kiết sử nó đi một loạt, nó nói đến cái tham của nó để nó hiện ra cái tướng rõ của nó ra. Mà chúng ta không ngăn chặn từ ngay cái chỗ truyền cái, tức là phương pháp tác ý, tâm như cục đất ly tham ly hết, là pháp tu truyền cái. Bây giờ chúng ta có tham đâu, nhưng mà chúng ta biết rằng mình ở trong, ở trong cái thân tứ đại này là có tham si, không có tham si làm sao có tái sanh luân hồi, làm sao có thân này, có tham si nhưng mà nó chưa có lộ tướng. Khi ý chúng ta khởi ra một cái là tướng nó lộ ra, tướng nó lộ ra thì kiết sử nó xỏ mũi ngay liền, thì bắt đầu mình chạy theo cái tham đó, nó đi một loạt của nó mà. Cho nên tại sao lúc kiết sử, tại sao nói là tham truyền cái, tại sao nói tham của ý, là năm dục trưởng dưỡng đó. Mấy con thấy năm dục trưởng dưỡng là cái tham nó thấy, nó thấy cái món ăn đó, nó khởi ra cái ý, nó khởi ra thèm thì muốn ăn, thì đó là năm dục trưởng dưỡng. Cho nên học Phật pháp mà nếu không rõ cái này á, thì chúng ta chưa biết cái kiết sử ở đâu, mà chưa biết cái truyền cái chỗ nào, mà chưa biết cái ý tham, cái nào cũng tham tham không, thì chúng ta phải nắm cho vững. Để như vậy để làm gì? Để từng cái tâm niệm chúng ta khởi ra, chúng ta biết nó nằm ở chỗ nào, cái nào kiết sử nè, cái nào truyền cái nè, cái nào là ý tham nè. Nó như vậy làm để chúng ta xả nó chứ gì, để chúng ta minh mà. Cho nên vì vậy mà chúng ta mới, còn nếu vô minh thì chúng ta chẳng biết gì hết.
Lớp học này còn mấy bữa nữa mấy con sẽ qua cái lớp chính kiến chuyên tu rồi, không có còn làm bài nữa, nhưng mà vài sáng còn có mấy bài nữa. Hôm nay thì theo thầy thiết nghĩ còn có bài tâm xả nữa, tâm từ, tâm ly, tâm nghĩ, tâm xả, còn có bài tâm xả mà còn có tuần lễ nữa, không biết mấy con làm kịp không. Nếu mà kịp thì tới đầu tháng hai thì chúng ta sẽ vào lớp chính tư duy. Bây giờ nếu mà sắp xếp lớp mà cho mấy con ở lại thì mấy con rất tội, vì vừa rồi thầy có nói chuyện bên Nam thì hầu như có nhiều người họ có cái thư đó, xin thầy cho họ ở trên lớp cho họ tu, ở lại thì họ thấy họ buồn, họ thấy cũng tội. Chứ sự thật ra thì có người thì làm bài thì được, nhưng mà có người thì làm bài chưa đủ cái chánh kiến của mình, chưa đủ để cho mình lên lớp chánh tư duy để mình xả tâm. Nhưng cho ở lại thì rất tội, mà lên thì sợ chứ không được, nó có cái khó. Nhưng mấy con ráng, người nào mà tu không được thì phải hỏi kỹ lại thầy cách thứ xưa để con khéo bị đức chế tâm, coi chứ nó cũng khó. Thí dụ như mình không thấu suốt được một cái lý của một cái niệm nó đang khởi ra, nó mang theo cái âm thanh của thanh trí, cái âm thanh nó nhạo đi nhạo lại, dường như nó không có hay. Theo thầy thiết nghĩ thì mấy con cần trong một tuần nay thì cần phải thưa hỏi kỹ. Còn những người nào mới vào mà tu tập thì mấy con không có làm bài được. Hoặc không làm bài được thì mấy con phải học lại. Cái gì cái con đường tu nó rất khó, khi mình không hiểu cái chánh kiến, mình không có đủ chánh kiến thì mình xả tâm không được, mà có đủ chánh kiến thì mới xả tâm được. Còn mình tu đại thì mình bị ức chế tâm, dù ít dù nhiều cũng bị ức chế tâm. Mà ức chế tâm thì con đường tu theo đạo Phật thì nó không đúng, phải tu đúng theo đạo Phật thì phải xả tâm. Nhưng xả bằng tri kiến chứ không thể xả bằng cách nào khác hơn hết, bằng cái hiểu biết của mình. Cho nên cái lớp chánh kiến nữa cần thiết, thay vì phải tu tập một năm mà thầy hướng dẫn cho mấy con ngắn gọn để trong 4 tháng kết thúc cho cái lớp chánh kiến, vậy cho nó ngắn, vì cái thời gian thì thầy không còn dài lắm, muốn cho nó mau để cho mấy con áp dụng vào cái sự tu tập. Cho nên trong một số bài của mấy con làm thì có người dùng cái chánh tri kiến xả tâm được, còn có một số thì dùng chánh tri kiến xả tâm không được. Ở đây như cô Diệu Quang, cô lớn tuổi rồi nhưng cô làm bài thấy tạm đầy đủ, như cô Diệu Quang nó lên lớp học lớp chánh kiến được. Còn cô Huệ An con cũng tu tập được, con rất cố gắng làm bài thì thấy bài con cũng làm được, nhưng phải ráng cố gắng hơn. Hôm nay thì con tập về tình chỉ có hơi thở, phải cố gắng. Lớn tuổi mà ráng viết bài như vậy thì thấy theo cái dàn bài viết thì thấy rất là tốt. Ở đây mấy con thấy như cô vừa ăn già cổ còn cầm cái bút mà cổ viết được những cái bài nói về cái chánh tri kiến của mình, hiểu biết cái sự thật của cái pháp của Phật, như nhân quả hoặc là như tâm từ thông minh. Cô cũng cố gắng hết sức, chứ còn lẽ ra tuổi cô thì ai còn suy nghĩ được những cái điều đó, nhưng bây giờ cô đã làm được. Và đồng thời tôi nghĩ rằng ở trong đây mọi người cũng có thể tu tập được, những người già đều làm được, thì những người trẻ mấy con đều cũng tu tập được để lên lớp chánh tư duy áp dụng vào sự tu tập. Người nào được không được thì cũng rồi cũng sẽ biết, bởi vì khi được thì tâm thanh tịnh, thì khi mà tâm thanh tịnh thì nó sẽ có tứ thần túc. Còn nếu mà người nào chưa có tứ thần túc thì trong khi đó thì mới còn bị ức chế tâm. Ở trong cái lớp chánh tư duy này thì nó cụ thể, nó rõ ràng lắm. Bởi vì mình xả tâm, thường thường mình dùng cái tri kiến của mình xả, mỗi một cái niệm khởi ra thì mình dùng tri kiến mình xả, mình hiểu biết cho thấu triệt cái niệm đó nó ở trong cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Các con nhớ cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Thay vì nếu mà cái lớp học chúng ta cỡ một năm đó, thì coi như những cái danh từ, những cái từ trong kinh điển mấy con cần phải thông suốt, ví dụ như ngũ triền cái, như thất thiết sử, như tham sân si của ý. Ý mình có, nó có ba cái tham sân si và ngũ triền cái, tham sân si mạng nghi, rồi thất thiết sử thì nó cũng có tham sân si ở trong đó. Do đó mình phải biết phân biệt được những cái tham sân si đó nó ở vị trí nào. Rồi trong cái những cái tướng trạng của nó như thế nào để chúng ta hiểu biết, để chúng ta nắm cho vững, rồi chúng ta biết cái dục lậu nó như thế nào, rồi cái hữu lậu nó ra sao, và cái vô minh lậu như thế nào. Và từ hôm đó tới nay thì như mấy con học cái lớp chánh kiến á, là chúng ta phá vỡ cái vô minh của chúng ta. Bởi vì cái hiểu của chúng ta đó là minh, cái minh hiểu đúng như thật, hiểu rõ như thật, hiểu thấu triệt cái lý các pháp như thật. Cái hiểu mà như thật đó, đó chính là minh. Còn cái mà chúng ta chưa hiểu như thật thì đó là vô minh. Cũng như những người nào mà làm bài chưa xong á, chưa thấu triệt á, thì còn vô minh. Còn những người nào mà đã thấu triệt những cái bài mà chúng ta viết nó cụ thể rõ ràng, thấu triệt, đó là chúng ta minh. Còn những người mà chưa hiểu biết thì đó là vô minh. Cho nên trong cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu đó, thì cái vô minh lậu ngay từ đầu mà chúng ta đến để phá cái vô minh lậu đó là cái mà chúng ta đang học.
đang học để triển khai cái tri kiến chúng ta, làm cho chúng ta hiểu biết. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ. Vậy mà bước đầu vào mà chúng ta không học lớp chánh kiến á, thì chúng ta không có trí tuệ, không có sự hiểu biết. Mà không có sự hiểu biết thì chúng ta tu tập gì chúng ta cũng bị ức chế. Còn có sự hiểu biết cho nên chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ giải tỏa được tâm chúng ta. Cho nên Đức Phật nói giới luật ở đâu thì trí tuệ ở đó. Trí tuệ làm thanh tịnh giới luật và giới luật làm thanh tịnh trí tuệ. Thì các con thấy muốn giữ giới mà không có trí tuệ thì ức chế tâm, mà giữ giới mà có trí tuệ thì không ức chế tâm. Đó nó như vậy. Cho nên câu kinh của Phật nói rất rõ ràng. Mà trí tuệ là cái gì? Là triển khai tri kiến của chúng ta để hiểu biết như thật. Hiểu biết như thật. Chứ từ lâu đến giờ chúng ta chưa hiểu biết như thật. Chúng ta có hiểu biết, mà cái hiểu biết của chúng ta nó là tà kiến chứ không phải là chính kiến. Cho nên nó có những cái sự hiểu biết mà đem đến cho chúng ta đau khổ. Còn hôm nay chúng ta có cái sự hiểu biết, mà sự hiểu biết đó không làm cho chúng ta đau khổ, không làm chúng ta giận hờn, không làm chúng ta phiền não. Đó là cái hiểu biết không đau khổ. Mà cái hiểu biết không đau khổ tức là chánh kiến. Chánh kiến thì phải học, không học làm sao biết. Cho nên vì vậy mà có một số người làm bài rất hay, rất tốt, nhưng có một số người làm bài rất dở, chưa đẹp, chưa đủ. Vậy mà cái lớp này hầu hết là chúng ta rất cố gắng, rất cố gắng để khi triển khai cái tri kiến chúng ta để trở thành cái trí tuệ hiểu biết như thật. Thì mong rằng qua cái lớp chánh tư duy, nếu người nào thấy mình còn thiếu chưa đủ thì hãy cố gắng triển khai cái tri kiến của mình lại, triển khai lại từng cái bài thứ nhất cho đến cái bài cuối cùng của tâm xã của chúng ta để chúng ta thấu triệt. Nhưng mà có cái khó là thầy đã dạy lên lớp chánh kiến, thầy rất là cực khổ, không thể nào kiểm lại những cái bài của mấy con, đọc lại từng cái bài của mấy con. Thì mấy con hãy viết để sau khi qua cái lớp chánh tư duy thầy hướng dẫn cho mọi người tu đến nơi đến chốn, thì thầy sẽ kiểm lại những cái bài của mấy con, kiểm lại, đọc lại bài của mấy con, chịu khó thầy đọc lại. Chứ bây giờ lên cái lớp này thì thầy đâu còn đứng lại cái lớp chánh kiến nữa được. Vì cho mấy con vào lớp chánh tư duy thì thầy phải kiểm tra từng chút cho dưới cái sự tu tập. Chẳng hạn nào như trong cái giờ khác như giờ này 7 giờ mấy con ở trong thất tu, thì thầy phải kiểm tra đến coi thử coi sự tu tập của mấy con trong giờ này mấy con ở trong thất như thế nào, tu ra sao, nhất tâm như thế nào, cách thức mà độc cư trọn vẹn như thế nào, hoặc là nói chuyện như thế nào. Điều kiện là thầy phải xem xét tất cả, nó cực khổ là phải đi kiểm tra. Thì kiểm tra nó cực. Còn cái kiểm tra bài vở của mấy con thì thầy ngồi tại thất của thầy, thầy đọc thì kiểm tra thấy mấy con viết đúng sai và cho mấy con cái dàn bài để cho có mấy con làm không sai và gợi ý cho mấy con để triển khai tri kiến của mình. Còn trái lại thì cái lớp chánh tư duy thầy phải trực tiếp đến thất, đến nơi của mấy con tu tập để xem xét sự tu tập của mấy con. Coi giờ đó mấy con tu tập đi kinh hành, hoặc là ngồi nhiếp tâm tu tứ niệm xứ, hoặc là tu pháp thân hành niệm, hoặc là tất cả mọi pháp để thách thức để xem xét coi tu tập đúng hay là sai. Do đó nó cực khổ hơn là vì phải đi đến cái nơi của mấy con tu tập để xem xét từng người này cho đến người kia, chứ không có tập trung, không có tập trung vào một cái thiền đường, một cái tổ đường. Vì tập trung chúng ta sẽ tu tập là cái bị động, cho nên tự nhiên ở thất của mấy con. Và đồng thời thì ban đêm á, thì cô Út sẽ giúp thầy thì đến bên nữ, cô sẽ đi để quan sát coi mấy con ngủ thức đúng giờ giấc hay là không. Trong khi mà vào lớp chánh tư duy á, thì buộc lòng á, thì mấy con người nào cũng phải tu đúng 10 giờ mới đi ngủ, 2 giờ thức dậy đồng đều. Và giờ nào ra giờ nấy, giờ ngủ thì tắt đèn, mà giờ thức thì bật đèn. Chứ không có tu người trước kẻ sau, người thức giờ này, người thức giờ khác. Mọi người đều đồng đều 1 giờ. Để rồi chúng ta lần lượt chúng ta tăng lên. Thì tăng lên, ví dụ như 11 giờ mới đi ngủ thì 1 giờ chúng ta thức dậy thì mọi người đều phải đồng đều nhau như vậy hết. Thì cái lớp chánh tư duy là cái lớp là tu tập thật sự để xem xét cái sự
tu tập của mấy con xả tâm đến chỗ nào, xả đúng hay là xả sai, ức chế tâm, rồi cái hôn trầm triền miên mấy con phá bằng cách nào được hay không. Nếu không khéo là tự mình thì mấy con sẽ lười biếng, rồi mấy con sẽ lén ngủ hoặc là tu không chừng. Cho nên có cái sự đôn đốc như vậy, mà nếu mà người nào tu được thì mấy con sẽ tiến lên, mấy con tu tới rốt ráo. Còn người nào mà tu không được thì mấy con sẽ bị hôn trầm triền miên giật tới giật lui, hoặc mấy con sẽ bị những cái ức chế tâm, thì mấy con sẽ bị bệnh nhức đầu, hoặc là rối loạn hô hấp, hoặc là đau bệnh tức lói đủ mọi mặt, thì như vậy là mấy con sẽ ở lại. Còn những người nào được bình an thì người ta sẽ tiến tới, người ta tu, người ta xả tâm. Cho nên cái khéo léo là bị xả, chứ không ức chế thì nó sẽ bị bệnh hoặc là bị rối loạn thần kinh nữa. Nó khó trong cái vấn đề mà lớp chánh tư duy này là lớp tu tập thật sự, cho nên nó khó. Vì chuẩn bị lại những cái gì mà chúng ta học mà nó còn thiếu sót thì chúng ta bổ sung thêm cho đầy đủ. Còn những gì mà chúng ta đã học xong mà không thiếu sót thì chúng ta tiến tới tu tập. Thì thầy sẽ kiểm tra, như bên Nam thì ban đêm thầy đi tới đi lui để kiểm tra coi họ tu như thế nào. Chứ không được mà thầy ngồi trong tháp, thầy rảnh ra như ngày thường, mà phải kiểm tra rồi ban ngày cũng kiểm tra. Bởi vì không có cái sự đôn đốc, không có sự kiểm tra thì mấy con tự tu, mà tự tu thì chưa chắc đã là tự giác mà tu tập của mình chín chắn được. Ở đây hầu hết là ví dụ như bây giờ mấy con ngồi tu tứ niệm xứ mà mấy con gom tâm một cách sai, mấy con ngồi xuống sai thì có thầy đến sửa ngay liền. Nghĩa là ví dụ như bây giờ mấy con ngồi, mấy con nhiếp tâm, mấy con cúi cổ xuống vậy là có thầy đến sửa liền. Như vậy để giúp cho mấy con vừa cái tướng cho mấy con ngồi thẳng thốt tốt đẹp, và đồng thời khi mà theo dõi từng cái sự nhiếp tâm của mấy con, ví dụ như bây giờ mấy con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi mấy con ngồi thầy theo dõi, trong khi mấy con ở trong thất thầy ở ngoài thì theo dõi từng chút để xem coi mấy con nhiếp tâm như thế nào, ức chế hay là mấy con giữ cái tâm bất động của mình trong sự thanh thản mà không bị ức chế. Thì do đó xem xét nếu mà mấy con bị ức chế thì thầy bảo đình chỉ là tu hiện sai, phải tu như thế này làm như thế này nó mới đúng. Đó là cái phương hướng dẫn từng người để cho họ biết cách nhiếp tâm, để không khéo nhiếp tâm kiểu đó là bị ức chế. Cho nên hôm nay trong cái lớp mà tu học tới lớp chánh tư duy thì người nào mà được thì sẽ trợ duyên cho họ đi tới nơi tới chốn, còn người nào không được thì mấy con ở lại phải làm những cái bài và tập nhiếp tâm lại cho đúng cách để rồi chúng ta bước lên cái lớp chánh tư duy cho nó đúng cách, để chúng ta tu học cho tiến tới, chuẩn bị hết những cái tư tưởng chúng ta hoàn toàn tu tập cho nó tốt. Bởi vì cái lớp này nó là cái lớp cũng quyết định để đào tạo những người thân giáo. Còn cái lớp chánh tư duy là đào tạo cho mấy con thuyết giáo. Cho nên cái người nào mà làm bài, viết bài, soạn bài mà đủ cái những cái pháp mà các con làm không có thiếu và đầy đủ, thì những người đó sẽ đứng lớp và sẽ giảng dạy về cái lớp chánh kiến với mọi người đều được hết. Nghĩa là hiện giờ mấy con trong cái lớp của chúng ta, nam và nữ, có nhiều người đứng lớp dạy được cái lớp chánh kiến được. Bởi vì có những cái bài mà mấy con đã học rồi thì mấy con sẽ đứng lớp mấy con dạy được. Nhưng mà cái thân giáo thì mấy con chưa được, thuyết giáo thì được rồi. Nhưng có người thì đứng lớp chưa được, nên là mấy con đứng lớp dạy chưa được. Còn có người thì đứng lớp dạy được. Theo cái bài vở của mấy con làm thì thầy đã căn cứ vào chỗ đó thì biết mấy con sẽ thuyết giáo được. Nếu mà đứng ra mà để mà thuyết giảng thì chỉ cần bổ sung thêm cho mấy con một số những lời tập dạy nữa thì mấy con sẽ đứng lớp, mấy con dạy rất là vững vàng, không thua kém gì một người nào, một giảng sư nào hết. Còn về phần thân giáo thì cái lớp chánh tư duy, để nói lên cái lớp chánh tư duy và lớp tu, để nói lên cái phạm hạnh của mình, thì trong cái lớp chánh tư duy, sau khi cái lớp chánh tư duy xong rồi thì bổ sung cho cái lớp chánh tư duy thì mấy con sẽ có những cái lớp chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó là tất cả những cái quan nghi tế hạnh, từ cái ngôn ngữ cho đến cái hành động thân của mấy con. thì được học tập trong những cái lớp đó. Thì như vậy thì mới hoàn chỉnh được cái lớp thân giáo của mấy con. Còn cái thuyết giáo thì nó chỉ có lớp chứng kiến mà thôi. Đến đây thì thầy thấy rằng hôm nay bài vở của mấy con có số người dựa vào cái dàn bài mấy con làm bài đều được cả hết, không có gì mà phải nói. Nhưng mà cũng dù sao đi nữa cũng có một số người còn kém, có một số người còn kém. Này, những người được lên cái lớp học chánh tư duy, nhưng mà các con lên lớp học thì các con phải cố gắng ráng hơn nữa mấy con. Như Hải Tâm sẽ được lên lớp học, Mỹ Thiện cũng được lên lớp học, Từ Hạnh cũng được lên lớp học, cô Diệu Quang cũng được lên lớp học. Những cái bài vở cô lớn tuổi nhưng mà cô làm rất là đúng, không có sai. Còn Quảng Trí, Từ Đức cũng được lên lớp học. Quảng Trí còn phải bổ sung thêm một số bài nữa, con cho đặt đầy đủ. Thì dì còn làm pháp vô thường, thân bất tịnh. Con bị cái thời gian trễ, phải ráng làm trở lại. Cô Huệ Anh, đây mấy con thấy cái bài của cô Huệ Anh. Cô viết bài của cô, cô viết cũng rất nhiều. Bài làm Đức Từ Tâm ngắn gọn rất hay, hãy áp dụng vào sự tu hành thì tâm sẽ được thanh thản an lạc vô sự. Đây cái bài của cô Huệ Anh. Cô lớn tuổi rồi cô làm, thầy thấy người lớn tuổi mà làm như thế này là phải cố gắng lắm mới làm được. Cô nói rất hay. Đây bài của cô Diệu Quang, cô cũng lớn tuổi, cô cũng cố gắng làm những bài, do đó cô làm cũng không có bỏ sót bài nào hết. Cô Diệu Đức, con cũng được lên lớp tu học, cố gắng làm hết những bài vở. Quảng Kính còn thiếu bài, con phải cố gắng làm những cái bài chế cho nó xong. Liên Tịnh, con cũng được lên lớp học nhưng phải cố gắng hơn một chút để xả cho được tâm. Quảng Kính, con cũng còn thiếu bài. Liễu Huệ Một, con Liễu Huệ Một có đây không con? Con lớn tuổi rồi phải cố gắng tu con. Con cũng làm bài cũng được, phải ráng cố gắng, lớn tuổi rồi cũng cố gắng dữ lắm. Quảng Đạo còn thiếu, con phải làm thêm những bài vở nữa. Mấy con bị một thời gian về hồi đó cho nên vì vậy mà bài vở còn thiếu. Liễu Nhâm cũng được lên lớp học, con lên đó. Quảng Kính pháp vô thường còn thiếu con. Minh Chánh, con làm bài được nhưng mà con làm thêm bị còn ngắn quá, con làm thêm một số nữa cho nó đầy đủ hơn. Minh Chánh, con làm thêm con bị còn ngắn lắm. Từ Đức, con cũng lên được cái lớp học chánh tư duy con. Liên Tịnh đâu con, có không? Con phải ráng cố gắng đó con, cố gắng lên lớp là phải ráng cố gắng xả tâm. Con cũng cố gắng viết cũng tạm được nhưng mà phải ráng mới được. Mỹ Thiện thì cứ được lên lớp rồi con. Tịnh Bản thì phải cố gắng con. Những cái bài nào mà con tịnh bản, những bài nào còn thiếu thì chưa làm thì phải cố gắng làm cho được đầy đủ thì mới lên lớp chánh tư duy để mà xả được tâm đó. Nếu còn thiếu thì mình có cái niệm nào, có những cái nó thuộc về hữu lậu, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, nó còn thiếu, tức là cái vô minh lậu mình nó còn đó, thì mình xả nó không hết. Cho nên buộc lòng mình phải học hiểu cho được đầy đủ đó, thì cái vô minh lậu nó không có đó, thì cái dục lậu với cái đủ lậu nó đến thì mình có được cái chánh tri kiến xả được cái dục lậu dễ dàng. Còn nếu cái vô minh lậu mà cái những cái hiểu biết của mình chưa đủ đó thì cái vô minh lậu nó còn đó, thì mình bị ức chế. Mặc dù là mình dừng nó lại nhưng mà dừng lại phải có cái sự hiểu biết, chứ dừng lại mà không hiểu biết cái niệm đó thì đương nhiên là cái niệm đó bị ức chế. Cho nên buộc lòng mình phải học cho đầy đủ những cái bài vở mà thầy đã cho để cho chúng ta không còn vô minh lậu, thì chúng ta mới có làm chủ được cái tâm của mình, mới đem lại sự bình an cho tứ niệm xứ. Còn phải cố gắng làm thêm những cái bài nào chưa làm nữa. Cô Sim đã làm bài tâm xả rồi. Tới đây thì cố gắng con viết bài con luận thì đầy đủ lắm. Sau khi cái bài tâm xả rồi đó thì con được lên cái lớp học dùng cái tâm xả này mà tu. Theo thầy thấy cái duyên của con thì có như cái tâm xả khi mà viết bài này, thì con phải sử dụng cái tâm xả mà tu đặt nhiều nhất đó. Thành từ con có cái trình độ cũng viết bài cũng được lắm, nhưng mà phải khi mà lên cái cơ thể con nó bị yếu đó, thì con cố gắng để mà vượt qua cái cơ thể để tập tu để xả tâm, chứ nếu không mà bệnh nó chướng ngại lắm, nó sẽ không có tiến tới tu tập được cho đốt ráo. Còn ở đây Liễu Tâm Thanh, con bài vở của con viết á, con đưa vào những cái mẫu chuyện rất là tuyệt vời ở trong cái các pháp đó, là cách thức để áp dụng để mà xả tâm đó. Con phải tiếp tục, con phải tu tập tâm từ bi hỷ xả cả bốn tâm hết chứ không phải một tâm, bởi vì cái sự áp dụng của con có lúc thì áp dụng tâm từ, có lúc tâm bi, có lúc tâm hỷ, có lúc tâm xả. Cho nên thay vì người ta tu một pháp độc nhất thì con phải sử dụng tứ vô lượng tâm, nghĩa là lúc nào thì sử dụng cái tâm lúc nấy để mà xả lúc đó. Con dùng pháp tứ vô lượng tâm là dùng để xả, cho nên có lúc dùng tâm từ để xả, có lúc dùng tâm bi để xả, có lúc dùng tâm hỷ để xả, có lúc dùng tâm xả để xả. Cho nên do cái những cái bài viết của con á, thì thầy thấy con dùng bốn cái pháp một lượt chứ không có thể dùng một cái pháp duy nhất, cho nên con nhớ kỹ để mà áp dụng cho đúng với cái đặc tướng của mình. Diệu Tâm, con làm bài Đức Tâm Xả vô lượng đầy đủ để đi đến một tâm thanh thản là vô sự. Con hãy tu về tâm xả, nhưng lúc nào cũng có tâm từ tâm bi luôn luôn có mặt ở một bên với tâm xả. Nghĩa là con tu cái tâm xả, nhưng luôn lúc nào con cũng sử dụng cái tâm từ tâm hỷ tâm bi của con, lúc nào nó cũng ở gần bên tâm xả, nhưng mà chính cái pháp xả nó là chính, còn từ bi hỷ nó là phụ mà thôi. Cho nên lúc nào cần thì con sử dụng cái bi, cái từ, cái bi, cái hỷ, nhưng mà không cần thì luôn luôn nào cũng gặp, mà dùng từ bi hỷ để mà mục đích xả chứ không phải gì khác. Cho nên cái xả là cái pháp chính của con, qua những cái bài viết của con thì thấy là cái tâm xả của con nên sử dụng nó hơn tất cả các pháp khác để cho tâm ly dục ly ái pháp hoàn toàn. Đến đây bài học cuối cùng của lớp chánh kiến, con hãy bắt đầu vào lớp chánh tư duy, nhớ tránh các duyên, sống độc cư cho trọn vẹn để xả tâm cho thật sạch thì sự tu tập mới mong thành tựu. Ở đây cái lời khuyên của thầy thì thầy mong rằng khi mà bước vào cái lớp chánh tư duy thì con nên dùng cái tâm xả mà tu tập, và cuối cùng thì phải giữ hành độc cư cho trọn vẹn, tránh tất cả các duyên. Khi mà vào cái lớp này thì mấy con thấy nó là cái lớp cần thiết cho cái sự giải thoát chúng ta hoàn toàn, mà không giữ hành độc cư trọn vẹn thì mấy con cũng chỉ tu mất công mà thôi. Bởi vì thầy đã từng tuyên bố là tu tập mà chứng đạo được là hành độc cư là bí quyết thành công của thiện lực. Tâm mà được thanh tịnh, thanh thản, an lạc vô sự mà còn tiếp duyên nói chuyện thì người đó không bao giờ mà có thể thanh tịnh được. vậy mà cố gắng sống độc cư trọn vẹn thì mấy con mới có mong có mấy con ở lớp chánh tư duy này mới tu tập. Nhớ nếu mà mấy con lỡ mà vi phạm về độc cư, phá hạnh độc cư của mình á, thì coi như đương nhiên là mấy con tự rớt xuống lớp chánh kiến rồi, không còn ở trong lớp chánh tư duy. Khi mà con phạm phải một lần thôi, khi mà thầy cho vào cái ngày mùng một tháng hai tới đây á, thì mấy con vào cái lớp mà này mà học á, thì mấy con còn phạm phải cái lỗi đó thì đương nhiên mấy con tự mình đã ra khỏi cái lớp chánh tư duy mà trở về lớp chánh kiến. Đó thì mấy con lượng sức của mình, dù mấy con có tu cách gì mà mấy con phá độc cư rồi thì mấy con coi như là mấy con không có tiến bộ được đâu. Bởi vì nó là cái pháp phòng hộ mà Đức Phật đã từng nhắc nhở chúng ta rất nhiều về vấn đề độc cư. Cho nên phải nhớ kỹ, độc cư là bí quyết thành công của sự tu tập của chúng ta. Nếu mà thiếu độc cư thì không thể được. Cho nên ăn ngủ độc cư, mà ăn ngủ thì nó không có nhầm nhò gì, mà độc cư thì nó là cái bí quyết. Tại sao người ta không nói ngủ là bí quyết? Thay vì chúng ta phá cái si, cái trạng thái ngủ thì nó sẽ minh mẫn mà nó thành tựu, nhưng mà nó không có khó khăn. Nhưng mà đến cái phá cái hôn trầm thì miên, cái buồn ngủ thì mấy con thấy nó cũng khó vô cùng chứ đâu phải dễ. Nhưng mà độc cư lại là bí quyết thành công của sự tu tập. Cho nên phải cố gắng vượt qua những cái khó khăn của cái lớp tu học của chúng ta. Nếu không cố gắng thì thầy tin rằng mấy con sẽ không đạt được, mà uổng phí một đời tu. Cho nên tới qua cái giai đoạn này thì độc cư, độc bộ, độc hành chỉ có một mình mà thôi. Rồi để cho mình ngồi mình quan sát từng thân tâm của mình. Và hôm nay nó còn một tuần lễ nữa là chúng ta sẽ bước qua cái giai đoạn lớp mới. Thầy xin nhắc cái thứ nhất á, là mình phải biết cách tu. Chứ nếu mà không biết cách tu thì mình vô lớp chánh tư duy này như mà mình tu tầm thường, như thường mỗi lần mình tu thì coi chừng mình sai đó. Ở đây cái lớp chánh tư duy như thế này nghĩa là mấy con biết pháp hết rồi, bốn cái pháp đi kinh hành mấy con cũng biết rồi, tức là chánh niệm tỉnh giác mấy con cũng biết rồi, rồi định niệm hơi thở thì mấy con cũng biết rồi, cách thức mà đuổi giận thì mấy con cũng biết rồi, hoặc là hơi thở hoặc là cánh tay mấy con cũng biết hết rồi. Và cái trạng thái mà giữ tâm tứ niệm xứ thanh thản an lạc vô sự mà Đức Phật đã dạy trong định niệm hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi ra thì mấy con cũng biết rồi. Và một phút nhiếp tâm và an trú tâm thì chắc mấy con cũng biết rồi, bởi vì thầy không dạy mấy con nhiều mà chỉ dạy cho mấy con có một phút mà thôi. Thì thầy tin rằng một phút mấy con sẽ làm được những cái điều mà mấy con sẽ đã tập luyện từ hôm đó tới nay. Cho nên khi mà tập tu mà từ hôm đó tới nay á, thì tới những cái ngày mà vào cái lớp chánh tư duy á, thì thầy sẽ kiểm tra lại kỹ lưỡng hơn để rồi cho mấy con vào cái lớp chánh tư duy, cho mấy con biết cách cho đúng để cho mấy con tu. Vậy thì từ bắt đầu từ ngày hôm nay mấy con nhớ những cái pháp mà con đã tu á, người nào cũng đã có tu tập hết rồi. Cái khó nhất là ở chỗ tứ niệm xứ, ngồi chơi không có tu tập gì cả nhưng mà rất tịnh. Các con nhớ rằng tâm định tĩnh nhu nhiếm mới dễ sử dụng. Mình đang tập định tĩnh chứ chưa phải là định tĩnh, đang tập định tĩnh nghĩa là cảm giác toàn thân tôi đi tôi vô, cảm giác toàn thân tôi đi tôi ra, tức là tôi tập định tĩnh. Định tĩnh tôi nhìn cái thân của tôi quan sát cái thân của tôi, đó là tập định tĩnh. Tập định tĩnh không có một cái pháp, không có cái pháp ví dụ như bây giờ định tĩnh trên bước đi gọi là đi kinh hành hay là chánh niệm tỉnh giác, đó là trên bước đi. Định tĩnh trong hơi thở là thấy hơi thở ra vô, định tĩnh trong cánh tay đưa ra đưa vô là cái đó là cái pháp định tĩnh. Còn cái pháp tứ niệm xứ định tĩnh thì nó ngồi đây mà nó lặng lẽ mà nó không tập trung trong một cái nào hết, nhưng mà nó luôn luôn trong thân thọ tâm và các pháp bên ngoài tác động vào thân thọ tâm nó thì nó đều biết, không sai chỗ nào hết. Nghĩa là xảy ra cái gì trên căn cõi tâm của nó thì nó đều biết. Mà làm sao mà tu tập định tĩnh giới một cách mà không có tập trung, cái đó khó. Ngồi chơi mà cái gì xảy ra trong thân của mình biết, biết cái thân này ngồi mà mỏi, nó biết mỏi chỗ nào nó cũng biết. Thì vậy mà thể khi nó có chướng ngại thì nó sử dụng không còn để chướng ngại trên thân tâm nó nữa, nhưng nó không được quên. Cho nên nói nó tỉnh giác hay là định tĩnh là nó không quên, mà nếu nó quên thì tức là thiếu định tĩnh, thiếu tỉnh giác. Cho nên từ lâu đến giờ mấy con đạo tu tập định tĩnh á, bây giờ mới áp dụng vào, bây giờ chúng ta áp dụng vào cái thân để mà chúng ta định tĩnh trên thân.
Học Phật pháp mà không rõ được những danh từ của Đức Phật dạy thì chúng ta sẽ không làm chủ, sẽ không làm chủ.
Thưa thầy, khi mình còn thức ra, ai nói chuyện mình nghe, khi ngủ ai nói chuyện mình không nghe, làm sao mình lấy cái đó để mình đặng mình làm việc, họ nói thì nói, đặng mình đương viết bài để nó đừng có nghe cái đó, thưa thầy.
À, con nói như thế nào? Con nói như thế nào? Bây giờ mình ngủ thì mình không nghe.
Ngủ không nghe.
À,
thức rồi nghe.
Thức rồi nghe. Rồi con viết bài làm sao?
Giờ mình viết bài, ai nói thì nói, đừng lo mình viết đó, đừng có nghe cái đó, đó làm sao?
Vậy thì con không muốn nghe phải không?
Dạ.
Dễ thôi, lấy bông gòn nhét hai lượt. Ở đây là bảo con tập để cho mình cái tâm nó đừng có phóng dật, chứ đâu phải biểu nhét cái lỗ tai. Con bảo như ngủ thì thôi, lấy bông gòn nhét là con lấy bịch hai lỗ tai lỡ.
Trong ngủ mà cũng còn đó mà lại không nghe.
Không nghe tại vì cái lỗ tai mất ngủ. Chứ nếu nó thức thì nó phải nghe. Không, cái đó sự thật. Khi mà con ngủ á thì sáu cái căn của con nó ngưng hoạt động, nó hoạt động với cái mực sống của nó thôi, nó không có còn lưu ý nó nghe bên ngoài đâu. Cho nên nhiều khi cái tiếng động con ngủ á nó còn hoạt động, chứ nó không phải là diệt tầm tứ, nó diệt hết, nó không phải như người nhập định đâu, nó còn hoạt động. Cho nên nhiều khi người ta giả gạo mà con ngủ con nghe in như đánh trống. Con nhớ không? Mấy cái người mà họ ngủ á rồi bắt đầu á họ nghe cái người giả gạo ở bên á, hồi xưa người ta giả gạo nghe bịch, rõ ràng là bịch, mà trong giấc mộng con á lại nghe thử định này nó hát, nó đánh trống lật đật để mà đi xem đình. Hồi xưa nó ít có hát á, cho nên thầy nghe những ông bà họ nói lại sao nằm chiêm bao người ta giả gạo mình nghe là tiếng trống đình chứ. Họ nói thật con, tại vì cái lỗ tai mình nó còn hoạt động chứ chưa phải ngưng, cho nên vì cái tiếng mà nghe đó nó lệch đi, nó không còn đúng nữa. Nó còn nghe nhưng mà nó nghe cái kiểu nó nghe trong cái tưởng của nó bị ngủ mà tiếng giả gạo nó nghe tiếng trống, nó nghe lệch chứ không phải là nó ngưng hoàn toàn đâu, nó còn hoạt động nhưng mà hoạt động thay vì nó 10 thì bây giờ nó hoạt động chừng 2 thôi, nó còn đang sống, nó còn đang hoạt động. Cho nên do nó hoạt động đó đó, nó còn hoạt động đó mà cái tưởng nó có thể chim bao nó cộng với cái ý thức tưởng của chúng ta mà nó hoạt động qua cái mong muốn của mình mà nó thực hiện cái giấc mộng đó. Bởi vì ban ngày mình muốn trúng vé số mà mua quà hạnh trật, ban đêm nằm chim bao nó thấy trúng vé số là do cái ý thức của chúng ta muốn đó mà nó sanh ra cái mộng đó. Cũng như mình nhớ cha mẹ, mình thương cha mẹ của mình, cái tình cảm thương đó nó thực hiện qua giấc mộng, cho nên mình gặp ông bà ở trong giấc mộng của mình. Đó là cái lòng thương của mình qua cái ý thức tưởng của mình mà nó thành ra cái mộng. Còn cái mộng mà thật sự của cái mộng mà do tưởng nó thực hiện ra đó là nó giao cảm đúng sự thật á. Nó giao cảm đúng sự thật. Cho nên có giấc mộng mà hồi nãy có người hỏi thầy giấc mộng tại sao nó đúng sự thật. Đó là cái tưởng nó không phải qua ý thức tưởng của chúng ta đâu. Mà nó giao cảm, cái tưởng quẩn của chúng ta giao cảm nó thành ra cái mộng đó. Còn bây giờ chúng ta hầu hết là cái tâm dục của chúng ta bao nhiêu là nó thực hiện qua cái mộng. Con ức chế tâm con không có cho nó khởi niệm thì con nằm mộng lia lịa. Tại vì cái bụng mình nó còn ham muốn nè. Mà bây giờ bị ức chế quá nó không cho nó nghĩ được thì nó phải thực hiện qua cái giấc mộng là thuộc về ý thức mộng. Ý thức mộng qua cái tưởng nó làm cho cái mộng của con bằng qua cái ý thức của con, cái dục của ý thức. Còn cái kia nó giao cảm từ cái tưởng của chúng ta, nó giao cảm nó thực hiện cái giấc mộng, nó báo động. Nó báo động qua cái thiện pháp của chúng ta, nó có cái căn duyên thiện pháp nó báo động. Còn nó không có thiện pháp nó không báo động đâu. Xe đụng chết bỏ chứ nó không báo cho con biết trước đâu. Còn có người đó do cái thiện pháp á, cái thực hiện cái giấc mộng, cái tưởng của con nó lưu sức chim bao. Ngày mai này đi đường á, đi cái xe đó là bị á, thì do đó nó cái ngày mai đó mình cũng ra đó, mình có công chuyện mà mình phải đi thôi. Đi ra đó mình định mình đón cái xe đó. Nhưng mà cái xe đó nó đầy, nó chạy luôn, nó đầy rồi nó không rước. Nhưng mà mình đi cái xe sau tới đó trời đất ơi nó đụng với nhau, nó chết, nó đổ máu tùm lum tại là hết, mình hết hồn, phải nãy đi xe này chắc chết. Nhưng mà nó đã báo mộng cho mình trước biết. Đó là cái thiện pháp nó qua cái tưởng, nó giao cảm nó báo.
Có khi mình nằm trong bao, thấy trước 4-5 bữa thấy người đã chết rồi, rồi 4-5 bữa người đã chết rồi.
À cái đó nó cũng giao cảm của cái tưởng con. Chứ không phải cái người đó còn thấy chết, họ về báo còn.
Không, họ 4-5 ngày sau họ mới chết.
Họ mới chết.
Thấy trước.
Mà thấy trước. Thì cái đó là cái tưởng của con nó giao cảm. Nó giao cảm qua cái tưởng của người ta, nó tương đương với con, nó giao cảm, nó báo cho con biết vài ngày sau nữa người đó chết. Cái đó là một cái sự thật thôi chứ không có gì đâu.
Thưa thầy, xin thầy giảng lại con cái chỗ gì, lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Là ví dụ như mình xem xét đó, nó không phải trong qua gì đó nữa thì nó không còn gì, hay là mình xét xét luôn.
À coi như là nó, nếu mà không có nhầm ở trong ba cái đó đó thì cái niệm của con là niệm thiện rồi, nó không có thuộc về niệm ác nữa. Mà còn ba cái đó là niệm ác mà. Bởi vì nó lậu hoặc mà nó đau khổ cho nên nó niệm ác. Còn cái niệm mà con xét ở trong ba cái này nó không có nữa thì cái đó là cái niệm thiện của rồi. À thì sẽ đương nhiên là tăng trưởng thiện đó rồi, không có để, không có để cho nó càng lúc càng phải nuôi dưỡng nó đó. Con biết cái niệm thiện nó niệm thiện gì không? Thanh thản lạc vô sự đó, nó vô lậu đó, cái niệm nó tăng trưởng. Cho nên Đức Phật nó ngăn á diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện. Tưởng là mình nghĩ rồi, bây giờ ngồi đây tôi nghĩ tôi phải đi cứu trợ đồng bào nè, à, tôi phải kêu gọi bà con này đóng góp nè, đi làm cho bà con mổ mắt nè, à, hoặc là tôi kêu gọi bà con nè bây giờ đóng góp nhau để nuôi trẻ mồ côi, giờ có một số mà lang thang nè, à, cái đó là thiện hữu lậu mà. Cái đâu là phải thiện của Phật đâu. Phật đâu có bảo mình đi đem gạo chỗ này đem lại chỗ kia cho đâu. Đức Phật đâu có dạy. Đức Phật bảo mình ngăn á gì ác sinh thiện tăng trưởng thiện. Cái thiện của vô lậu chứ không phải là thiện hữu lậu. Hữu lậu nó được phước, nhưng mà phước nó ở trong đau khổ chứ nó đâu phải hết đau khổ. Còn cái này ta vua, ta không còn đau khổ nữa. À tu tập đúng rồi mấy con. Cho nên mình phải hiểu thiện, thiện nào đúng và thiện nào sai. Rồi con.
Chứ mà tại hồi nãy thầy giảng về tham truyền cái, tham để ý và tham kiết sử. Thì khi mà tham kiết sử cỡ mũi mà mình tỉnh thức mình ngưng lại thì lúc đó tham truyền cái gốc nó có hết không?
À cái gốc nó còn, con chưa hết, nhưng mà nó giảm. Nó giảm. Bởi vì khi mà cái truyền cái nó che khuất, bây giờ nó hiện ra cái kiết sử nó xỏ mũi rồi, cái mình bứt cái dây xỏ mũi đó, cái tâm mình đang sân nó bắt đầu hết sân. Nó hết sân thì tức là cái truyền cái này nó mòn đi, nó làm không được rồi, cho nên nó mòn, cái tham này nó mòn rồi. Nó mòn cứ mỗi lần mà nó cái kiết sử nó tác động cho mình bứt riết, cái truyền cái này nó bắt đầu nó lần nó tiêu mòn nó cũng sạch rồi. Bởi vì nó cái tướng của nó, cái tướng nó sân nó lộ ra rồi, nó lộ ra mà mình không có để cho nó sân. Trong vòng đầu tiên á thì nó 5-3 phút thì mình mới bứt nó ra. Sau đó nó chỉ trong vòng chừng 1 phút bứt ra. Cuối cùng á thì nó hiện ra mình thấy thản nhiên, đó là nó mòn hết cái tham của tiền cái rồi, nó hết rồi. Nó tác động không được nữa. Nó hết rồi. Cho nên kiết sử nó bị bứt hết, không còn.
Thầy nói ví dụ như là thấy kiết sử về trong mũi về cái ăn, nhưng mình thấy rồi mình tỉnh thức mình ngưng lại thì cái đó là cái tham
tiền
cái nó cũng mòn lần.
Nó mòn lần hết rồi, nó mòn hết, nó tiêu luôn. Bởi vì bây giờ tiêu luôn rồi, mình thấy sáng mình đâu có còn thèm ăn uống gì nữa, nó tiêu rồi. Vì cái vấn đề mà dục tham ăn nó tiêu rồi, nó hết rồi. Chiều mình cũng không thấy muốn ăn gì hết, tức là không tiêu rồi. Cái tiền cái tham ăn nó tiêu rồi. Nhưng mà nó còn cái khác còn. Nó không phải là nó sạch đâu, nó còn những cái khác nữa, nó chưa hết đâu. Nó một đống của nó đủ thứ ở trong đó đó. Kêu là một bồ đủ thứ tham trong đó chứ không phải có một thứ tham đó. Cho nên mình cứ hàng phục mình dẹp lần những cái tham, cuối cùng tất cả những cái tham nó hết, cái truyền cái nó sạch, cái mình
giải thoát. Vậy là trong cái tham truyền cái thì mình phải quấn là quấn giặt, quấn từng là vấn đề, chứ không có phải là quấn chung được, mà quấn từng đề một
từng vấn đề của nó rồi. Cho nên vì vậy mà mình ngồi mình tu tứ niệm xứ là cho nó lòi mặt ra, mình đánh sạch. Nó tham gì ra mình cũng đánh, mà sân gì ra cũng đánh, mà si gì ra mình cũng đánh hết, đánh dẹp hết. Cho nên nó dục lậu ngũ lậu vô minh lậu đó, là ngồi đó mà tu tứ niệm xứ để diệt ba cái này nè. Cho nên mình khi mà diệt nó không còn nữa, nó thanh thản lại như sự kéo dài đó là tụi nó bị diệt hết rồi, giặt nó chết hết rồi, không ấy là nó rút về nước nó rồi, nó không còn xâm chiếm nước mình nữa, nó coi như là mình giải phóng rồi. Hay nó tứ niệm xứ là mặt trận của mấy con sẽ dẹp nó sạch ba cái tham sân si này hết á. Bởi vì nó phải ló mặt đó ra, mà nó không ló mặt là nó đi rồi, thì mình thanh bình đất nước mình giải phóng rồi, chủ quyền mình đã.
là giờ lại ngồi yên mà nó không lóng nạt là nó mới bình yên được.
Nó bình yên rồi.
Còn, không, còn là nếu mà còn mà chân ngồi yên là nó sẽ
nó sẽ nhảy ra, nó sẽ đánh mình à. Nó không có tha mình đâu. Mà nó hết rồi nó đi rồi thì bắt đầu con ngồi bây giờ suốt ngày nó cũng vậy luôn. Nó bất động luôn. Chứ không phải con không có còn cái tư tưởng nào mà nó không có đến nữa. Nó bất động. Nó không có đá đánh con đường nữa. Nó ly, tham si ly hết rồi. Nó ly dục đó. Mà lúc bây giờ nó ly hết rồi. Thôi con người của mình nó con người của mình như thế này mà nó cái thần lực nó ghê gớm lắm. Kỳ lắm chứ nó không phải là thầy nó không có không phải là như con người bình thường. Cái đầu óc của nó chứa một cái kho tàng mình không ngờ. Còn bây giờ nó vô mình kể gì nó không biết. Nó không có nó trong đó nó không có cái kho nữa. Nó làm như mình có mớ nào đó mình tích tập theo mớ mình hiểu biết thôi chứ mình không có cái gì mà của mình hết à. Nhưng mà khi mà nó hết tham si rồi, cái đầu của mình là một cái kho tàng. Nó hay lắm rồi. Cái gì nó cũng biết hết, tại nó là lạ lắm. Mấy con cứ triển khai nó là cái đầu của mấy con là cái kho tàng của thế của con người trên thế gian này. Nó muốn cái gì nó cũng biết hết. Ai cũng có cái đầu tốt hết mà không biết sử dụng. Nghĩa là mình ai cũng người nào cũng có cái đầu tốt, cái bộ óc của chúng ta tốt hết, người nào cũng thầy thấy cũng tốt hết nè. Mà mấy con không biết xài, không biết sử dụng. Có củ quý mà không biết xài. Cái chuyện chết đem chôn bỏ uổng. Còn mình tu tập rồi bắt đầu mình biết xài nó, trời cái đầu mình ngon thiệt chứ phải chơi. Được thân người cũng quý chứ, nước lần nó được thân người là khó. Được cái đầu thì còn khó hơn. Nếu mà về cái đầu của con bò hay con trâu nó ngu. Cái đầu con người này không có ngu. Mình triển khai cho nó được thì mình thấy nó sử dụng tốt lắm. Bởi vì triển khai chỉ có tứ niệm xứ là triển khai tốt nhất. Cái pháp tứ niệm xứ là triển khai cái đầu chúng ta tốt nhất. Cho nên làm người mà không tu là phải nói uổng cuộc đời. Rốt cuộc rồi chúng ta cũng đem dùi lần đất mà chúng ta sử dụng được gì hết. Cũng như thầy có cái máy vi tính để khoe chơi, thầy có máy vi tính trời máy tu thật tốt, đủ đầy đủ tốt. Nào là máy in này kia đủ. Mà tôi không biết bấm lên trên đó coi như để chơi đó, cho khoe chơi. Mai mốt nó cũ rồi cũng đem quăng đống rác chứ làm cái gì cũng được đó. Không biết chưa. Còn mình phải biết sử dụng chứ. Mà mấy con là người nào cũng có cái máy rất tốt thôi. Mà tiếc gì Phật giáo đã dạy chúng ta để sử dụng cái máy của chúng ta để làm chủ sự sống chết chúng ta. Cho nên phải cố gắng mấy con, cố gắng. Chứ không khéo mấy con cứ tu kiểu mà ương gàng gàng của mấy con chắc không tới đâu. Cái đầu của mấy con nó chỉ là cái đồ vô dụng. Nói là thật sự đó. Mà thầy triển khai cho mấy con đủ pháp để con triển khai cái mở mang cái đầu của mấy con ra. Chỉ cần nó thanh tịnh được chút ra thầy nỗ lực tu đi mấy con. Thầy nói được, không có gì đâu. Như sư kia già vẫn tu được đó, nhưng mà phải gan chút chứ mà nhát gan mà sợ chết đó thì thua ông Hiếp Tôn Giả. Ông Hiếp Tôn Giả 80 tuổi, con năm nay chắc bảy mấy 80 chưa con?
Bảy mươi ba,
con còn nhỏ quá mà coi bộ già hơn thầy nhiều, mất xộm mà. Ráng luôn mà thôi, bây giờ xong rồi mấy con nghỉ không? Để rồi thầy còn làm công việc nữa. Rồi ngày mai chủ nhật nghỉ con. Cái gì con? Bây giờ ai chưa có đó.
Thầy cháu có, con chưa có.
Bây giờ thầy cũng mới có được bao nhiêu đây chứ còn nhiều lắm, nhưng mà điều kiện là chưa xém. Rồi nói con phát giùm thầy. Người nào mà phát trước rồi người nào hôm rày á thì Phật tử họ cứ về già họ xin ba cái con này.
Thôi thầy nhường cho mấy bên cư sĩ trước đi. Để mình chịu hẹp trước đi.
Rồi. Hiểu chưa? Chưa, thầy chưa, quý thầy chưa đâu. Quý thầy người nào cũng trí tệ hết mà cần gì phải đọc.
Con học cái này, cái này nó sửa lại được chưa?
Cái gì con?
Cái này nó sửa lại được chưa?
Coi như là chưa có sửa con ơi, chỉ có bằng cũ đó thôi, không có ai có làm gì nữa.
Cái này có một lần con nghe người ta nói chuyện, cái chuyện vô ngã thiền pháp, vô ngã thiền pháp của vô ngã ác pháp. Thì người kia bảo, tôi có Phật tánh mà Phật tánh tôi làm sao mà ác pháp được. Như vậy nó khác nhau thế nào
cái thầy? Phật tánh của ông thì nó ở trong tưởng mất rồi. Còn ở đây tôi là con người có thiện có ác à. Cho nên tôi phải chấp nhận thiện. Cho nên vì vậy mà hữu ngã thiện pháp mà vô ngã ác pháp. Chứ nếu mà nó hữu ngã ác pháp nữa thì chắc tôi khổ. Nghĩa là tôi muốn giải khổ thì tôi hoàn toàn tôi ở trong thiện. Cho nên như vậy mà tôi phải xả cái ngã ác của tôi ra. Thì như vậy là tôi mới giải thoát. Còn ông nói cái chuyện mà không thiện không ác đó thì chắc chắn là ông ở phải nào rồi, chứ còn ở phải người này không có cái điều đó đâu. Cho nên mình trả lời vậy thôi. Cái đó là cái cõi tưởng của mấy ông thôi. Phật tánh của ông là Phật tính tưởng. mấy ông tu tới đó thì mấy ông sẽ biết thôi, chứ còn tôi giờ không nói đâu. Còn tôi ở thiện pháp cũng ai làm động tôi giải thoát tôi được rồi. Cái này cái đúng cái đắng của tôi, chính tôi là con người, tôi không muốn biến tôi thành ông thần ông Phật chỗ nào hết à. Tôi chỉ muốn con người tôi không làm của mình của người là đủ rồi. Ở trong đạo Phật là đạo như thật mà, đạo để biến con người mình nay nơi cảnh thế gian này mà sống được giải thoát, biến cảnh thế gian này là cực lạc thiên đàng, chứ không có cần đi chỗ nào khác. Sân si truyền cái và sân si kiết sử nó rất rõ. Cái truyền cái là cái màn ngăn che, chúng ta không thấy cái sân si của chúng ta đâu, nhưng mà nó lộ cái tướng nó ra. Ví dụ như bây giờ si nó lộ cái tướng ra, nó gục tới gục lui buồn ngủ là cái tướng nó ra rồi, nó là kiết sử rồi. Kiết sử là cái dây nó hiện, nó trói chúng ta, nó gục, nó méo kéo cái đầu chúng ta gục xuống, gục lên, ngửa tới ngửa lui gục, đó là si. À, cái tướng của nó hiện ra đó là kiết sử, còn cái tướng nó chưa có hiện ra gì hết á thì nó ở ngầm ở trong tâm của chúng ta, nó có cái trạng thái lười biếng là cái si trong đó, đó là truyền cái. Hiểu như vậy chưa? Bây giờ sân cũng vậy. À, người nào nói tôi tức giận, tôi sân ngầm màm nữa, tức quá tôi muốn chửi người ta đó, ông trong bụng tôi, nó mặt tôi nó đỏ ké lên mà tôi muốn đánh người ta đó, đó là kiết sử. Còn cái sân mà truyền cái thì hiện giờ tôi có sân nhưng mà không có tướng nó lộ ra thì đó là truyền cái. Nghĩa là bây giờ trong chúng ta này người nào cũng có cái sân truyền cái hết, nhưng mà bây giờ không có ai mặt đỏ, nhưng mà tới cái kiết sử thì cái mặt đỏ lên rồi. Thì hiểu như vậy là biết cái tướng nó hiện ra, nó đang sân đó thì đó là kiết sử. Còn nó không có thấy, nó không thấy cái tướng sân nó ra thì cái đó mấy người đã đang sân truyền cái, nó chôn vùi đó, nó ngủ nằm ở trong đó. À, như khi quán thực phẩm bất tịnh, quán sâu thấy thực phẩm là ớn, ăn không được, vậy vị ấy có tác ý ngược trở lại hay không? Mình quán mình ớn mình không ăn rồi thôi, tới đó mình dừng lại đừng quán nữa, quán nữa cái rồi mình nghỉ không ăn luôn thì mình đi chầu với dương luôn. Bởi vì không ăn rồi mình quán tới mình nhàm chán rồi thôi mình đừng quán nữa. Ngày xưa mà quán cái thân vô thường, cái thân bất tịnh, cái thân vô thường thì có một số vị tỳ kheo người ta thấy cái thân của người ta tự tử, người ta chết thì Đức Phật cấm. Mình quán tới đó vừa đủ thôi chứ mình đừng quán quá, tức thành ra mình nhàm chán quá rồi mình không còn cái mình mượn cái thân mình tu chứ. Mà hôm nay mình có cái thân này là phải có một cái sự chết của cái loài khác. Như mình ăn chay thì những cái loài thảo mộc như là cây rau cải rồi đó, nó có sự chết của nó mình mới sống. Do đó vì cái sự sống của chúng ta để tu chứ không phải sống, để mà ăn. Cho nên chúng ta sống để nỗ lực chúng ta ra khỏi cái thân nhân quả, nó không còn chi phối chúng ta được. Cho nên chúng ta mượn cái sự sống của chúng ta thì trong đó nó có cái sự chết của các loài vật khác, các cái loài thảo mộc khác. Nhưng mà chúng ta quyết tâm là nhờ đó mà chúng ta vượt ra cho khỏi cái sự sống trong cái sự chết. Có cái chỗ này sống thì có cái chỗ kia chết. Cho nên ở cái thế gian này cái đau khổ lắm. Đâu còn. Cho nên cái người mà xét cuối cùng mà xét về mà sự sống chết á thì chúng ta quá rõ ràng. Bây giờ thân chúng ta có được sống là chúng ta phải ăn, mà bây giờ chúng ta không ăn loài động vật thì chúng ta phải ăn thực vật. Do đó chúng ta sống là phải có cái sự chết của thực vật. Vì vậy mà chúng ta biết rằng mình không thể nào mà mình cứ mang cái thân này từ kiếp này đến kiếp khác để cái sự sống của mình là có sự chết. Cho nên mình quyết định mình phải ra khỏi cái thân sống chết, cái thân sinh tử này. Hễ có sanh thì phải có tử, mình sanh thì có kẻ khác tử, có như vậy thôi. Cho nên vì vậy đó mình phải nỗ lực mình mượn cái thân này để mình ra khỏi cái sự sanh tử, chấm dứt sanh tử. Cho nên mình nỗ lực mình tu tập để ra khỏi thì như vậy nó mới đúng nghĩa. Còn quán thực phẩm bất tịnh thì đừng có quán mà tới cái mà ớn không muốn ăn, mình quán để cho mình nhàm chán, mình thấy nó không còn thích, không thích ăn nữa thôi được rồi. Còn con ớn mà con ủa thôi là tâm thấy đồ ăn thấy cơm mà ủa ói thôi nó nuốt không vô rồi sắp sửa tiêu rồi. Cái kiểu này sắp được chết, quán cái kiểu đó quán tới chết rồi. Còn
cái bệnh thầy tâm truyền cái với tâm trong ý, hai cái này nó khác nhau.
À, cái tâm truyền cái là nó chưa, cái ý nó chưa khởi không? Cái tâm truyền cái là cái trước, nghĩa là trước khi cái ý mà khi có năm dục tứ dưỡng nó khởi lên, nó thấy nó bắt đầu cái ý nó khởi lên thì cái sân của ý nó khởi lên. Ví dụ như bây giờ đó, có người đã chửi mình mà cái ý nó không khởi lên thì nó không sân không? Mà cái ý nó khởi lên nó sân thì ngay đó là cái sự nó xỏ mũi mà thầy liền. Giờ ý. Cho nên cái tiền cái thì chưa thấy mặt nó đâu, nhưng mà người ta chửi mình cái mình khởi lên tức giận liền, cái ngày đó thì tiền cái nó xỏ cái sân tiền cái nó vô xỏ mũi mình, giận ầm ầm lên liền, nó xỏ mũi mình, nó kéo gịch cái đầu mình xuống sân lên, nó bảo mình sân mạnh lên. Cái tiền cái thì cái kiết sử nó mạnh lắm, còn cái tiền cái thì nó chưa có gì hết, mà cái ác pháp nó tác động vô, cái ý bắt đầu khởi, mà cái ý không khởi thì cái tiền cái nó nằm im, cái sân tiền cái nó nằm im. Những cái ý mình không khởi thì coi như là, cho nên vì vậy mình làm chủ cái ý đó, mình tỉnh thức đó. Cho nên vì vậy mình nghe người ta chửi chứ mình chưa sân đâu, mình chậm. Còn cái sân nó mạnh quá, nó nhanh quá, vừa họ mở miệng ra họ chửi mình chó cái là thời nó đâu nó lẹ quá. À, đó là cái sân nó nhanh quá mà cái tỉnh thức của mình nó chậm, cho nên cái ý tỉnh thức của mình nó chậm, cho nên buộc lòng mình phải tập tỉnh thức. Cho nên cái ý mà nó được tỉnh thức là người ta chửi chưa giận đâu, nó chưa giận, cho nên mình kịp thời đối phó hết. Còn cái ý mình nó chậm quá, nó mất tỉnh thức, nghe người ta chửi nó mất tỉnh thức rồi, cho nên cái ý nó cái sân của ý á, cái sân mà của thập thiện là cái sân của ý, tha sân si của ý á. Mà nếu mà tu tập được cái ý nó tỉnh thức rồi thì nó không có sân nữa, cái tiền cái nó, cái kiết sử nó không vô được nữa. Còn cái tiền cái nó nằm đó mà nó không vô được nữa thì coi như nó cái tiền cái nó bị quá vậy, nó tiêu rồi, tiêu rồi. Cho nên tỉnh thức là nó tiêu cái tiền cái rồi.
Mình thầy là xong là mình chặn ngay cái ý chứ không phải
mình
chặn ngay chỗ tiền cái.
Tiền cái đó, bởi vì tiền cái đâu có chặn nó được đâu. Mà mình thường nhắc, mình thường nhắc để cái tâm mà tỉnh thức của mình, cái ý tỉnh thức đó. Tâm như cục đất ly tham ghi đi. Để khi người ta chửi có bắt đầu nhảy ra nó tâm như cục đất sẽ bắt đầu cái ý nó nhớ đó. Nó mới tỉnh. Bởi vì phương pháp tu nó có bài bản chứ, mấy con tưởng muốn cho cái ý nó tỉnh nó đâu có dễ đâu, nó phải nhờ cái pháp tác ý để nó ngăn chặn cái tiền cái nè. Cái tiền cái chứ không kéo cái ý nó vừa phóng ra cái tiền cái nó lộ mặt thì kiết sử nó vô nó xỏ mũi, cái xỏ mũi mình nó lôi nó lôi cũng như con trâu mà có dàm vậy đó. Lúc bây giờ đó mình sân thì bắt đầu cứ thỏa mãn cái sân thôi, lúc bây giờ đấu đá chứ không thua ai nữa.
Cho con hỏi rồi câu chuyện này nó ngoài hơi cái sự thật của mình, như con trâu dùng cái sức cái khí khôn ngoan mình bắt nó đi làm việc cho mình không trả lương, mà khi nó già nó yếu đi không nổi mình đánh đập kèm cho nó đi cho mau, nó ông trâu này làm biếng vậy có phải là người khác hay là cái nó đâu có vô nó lãnh cày ruộng cho mình mà hồi đến dần sống mình bắt nó cày ruộng cho mình không có phải
thật sự ra thì coi như là mình ăn của đằng na thí chủ, mình không tu được đó thì mình sẽ làm con trâu đó. Bây giờ chúng mới đánh bắt mình làm, nói thì nói vậy chứ sự thật nó như thế này, là cái người chủ mà nuôi trâu á, thường thường con nghe cái câu cái bài ca dao mà của cái người nông dân của mình, trâu ơi ta bảo trâu này trâu ra quầy ruộng trâu cài giữa ta, cái cài giống người nông gia ta đây trâu đấy ai mà quản không. Sự thật là con trâu với cái người nông dân là đôi bạn, người ta thương yêu lắm, thậm chí như là nuôi trâu nó mà người ta làm cái mùng người ta giăng cho nó còn để mũi cắn nó, người ta chăm sóc con trâu như người bạn. Còn mình á thì thật sự ra đó, thì có nhiều người họ không có, họ bắt con trâu cài họ đánh đập đủ thứ hết, nó đi chậm nó mệt nó đói nó trưa rồi họ đánh đập nó dữ lắm, mấy người đó ác lắm, họ không thương. Mình có được cái lúa cái hột gạo mình ăn là cái công sức con trâu rất lớn, còn nó ăn gì thả ra rồi cho nó ăn qua cái cỏ ngoài đồng. Mình có siêng năng á, mình thương thương mình cắt được vỏ cỏ, còn nếu không á thôi mày ăn đại mày sớm ngày mai cày nữa. Thật sự ra cái nông nghiệp của chúng ta nó thấm thía được con trâu với cái con trâu với cái người nông dân rồi, nó tình nghĩa lắm.
Mình bắt nó càng cày ruộng cho mình ăn rồi có mang tội không?
Nó tội gì, hồi đó mình ăn người ta quá trời rồi, bây giờ nó mới làm con trâu chứ đâu phải chứ không. Nhân quả bà con cứ nhìn nhân quả để biết. Mình ăn quá trai, nhất là mấy ông thầy mà tu tập ở trong chùa là thành câu hết, thầy nói thật sự mình tu mình làm cái gì đây cho người ta lợi, thì bây giờ phải làm trâu được cài cho mấy người Phật tử, còn không bây giờ nó trâu bò không cài nữa thì mấy ông thầy này họ tu họ có làm gì thì họ còn tham si thì tương ưng, họ sẽ sanh ra làm mấy đầy tớ rồi sáng rồi phải dọn hàng dọn này kia rồi lơ mơ thì bà chủ này bà chứ thôi ăn đó. Không, thầy nói thật mà, mình phải trả cái của đằng nào thí chủ chứ đâu phải mình nhân mình ăn của người ta bụng mình tránh khỏi ha.
Rồi mình phải mang cái tội mình bắt nó làm việc mình không trả nó, mình không trả lương cho nó, cho nó ăn xong cho mình
thì nhân nào quả nấy à. Con thí dụ như con bây giờ nó trả cái quả của nó là nó phải cài ruộng cho con, mà con biết thương nó con chăm sóc nó này kia thì cái nhân đó con sẽ khỏi. mà con không khéo con tạo cái nhân ác con kiếp tiếp tới được nữa sao con sẽ làm tôi tớ người ta nó cũng quất đánh con như trâu rồi còn khỏi đâu. Cái chuyện mình làm là cái nhân nào thì quả nấy, thì con đã học nhân quả rồi thì không có chạy đâu khỏi hết. Cho nên vì khi biết nhân quả rồi đó, mình biết rằng con trâu là nó cài hoặc là cái người tôi tớ trong nhà của mình, mình ngọt ngào từng cái lời nói ái ngữ của mình, mình an ủi, mình cho thêm tiền bạc này kia, cái công lao của nó giặt dĩa lo cơm nước của mình giúp đỡ nó bằng cách này cách khác, tức là cái nhân quả thiện thôi. Còn nếu mà con không biết, con kè rè cắt rắc trả lương nó mà còn bớt tới bớt lui này kia, còn đánh đập nó đủ điều hết, còn sai dặn nó đủ thứ hết, thì coi chừng á, nhân nào thì quả nấy là không khỏi á.
Mình làm cái máy cài để cài rồi đâu còn cài trâu nữa thưa thầy, cái nhân quả nó đâu còn
này, thì nó không còn trâu thì nó thành đâu tớ, nó thành lính rồi, cũng nó cũng nó cũng chạy vòng vòng vô đó trong, không có đặng đâu. Bây giờ bởi vì bây giờ đó mình phát minh ra cái cài cho nó nhanh chóng, thì con trâu bây giờ nó chỉ thịt thôi, nó không còn gì nữa hết, nó không có làm cái chuyện đó, là nó thoát kiếp cái chuyện đó, nhưng mà nó sẽ làm cái chuyện khác, nó trả nợ. À bây giờ con bây giờ nó con ví dụ như con ngồi không, con ăn con tu đi, con trả nợ đàn na thí chủ như thế nào? Thực ra là con cũng phải con tiếp tục con tái sanh, con phải làm công nhân cho một cái ông giám đốc nào đó, ông đó bóc lột con tận dương cắn con, thay vì trả con triệu ông trả chừng 500 à, thầy đủ biết là mà con ổng bắt cũng rằng rồi coi con làm chứ dữ tợn chứ đừng có để con ngủ không nữa. Mà nếu con không làm thì con chết đói. Bây giờ nông nghiệp thì đâu có còn làm nữa được, cho nên buộc lòng con phải làm công nhân. Mà làm công nhân thì chúng sai thôi, bối cái đầu của con, thì con cũng ăn sao nở vậy, phải trả thôi chứ làm sao con chạy đâu khỏi. Mà rồi cái người ta thì có người có phước, người ta gặp cái ông giám đốc đó, ông thương, ông trả tiền lương cao. Còn con á, sao lại đi tìm mấy cái chỗ đó người ta không nhận, mà cứ có mấy thằng cha được quá rít rắm như thế này mà nó nhận con vô làm, thì tại con hồi đó sao nó mới vậy chứ. Cho nên nhiều người mà ta làm thì người ta lương hướng đầy đủ, còn có người vô cái sở nó làm cái ông giám đốc này nó khe ra cắt thắt một kinh kích gì đối với công nhân, nó lường từng đồng từng xu từng cắt. À, cái phước của con nó tập trung vô cái số người này, số người mang nợ cho nên phải trả nợ đấy. Thế con thấy bây giờ nó công ty xí nghiệp thì nhiều, chứ mà cái người mà vô cái chỗ đàng hoàng ít lắm, cái chỗ bốc lột là nhiều. Cho nên cái tâm của chúng ta tham lam thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đó.
Vậy là người dân địa xứ Việt Nam, xứ Đông Dương mình hồi đó làm cái tội gì cho nên bị phát năm ba bắt nó cai trị phá 10 năm thưa thầy.
Thế sao nó hiểu không? Nhân quả là sao nó qua để cai trị được? Mình cũng là độc địa lắm chứ, mình cũng bắt ba dân Chiêm Thành, mình cũng đài ải không tự nó mất nước luôn, con không thấy sao? Cả cái nước Campuchia mà mình lấy gần hết nước người ta, không thấy sao? Mình làm riết người ta ở không được, thì như vậy là pháp cai trị mình cũng vừa chứ, mình cũng đâu có phải vừa. Việt Nam mình cũng ghê lắm, thua Tàu thua Pháp chứ, còn mình có thua Chiêm Thành, mình có thua Campuchia đâu. Mình cũng đàn áp người ta, mình làm ta mất nước thôi chứ bộ. Bây giờ còn có nhóm dân của người ta thôi mà coi như là kế hoạch quá gia đình, trời đất ơi, nó không có đẻ được nữa. Lẽ ra cái dân người ta thiểu số cho người ta được một vợ chồng người ta đẻ 5-7 đứa con, nay cũng cho có 2 đứa, có chết người ta không? Dân người ta sắp diệt chủng rồi nữa ở đó. Con thấy cái nhân quả mà. Chứ đâu phải vừa đâu, thầy nói thật sự là cái gì nó cũng có cái nhân quả hết. Mà cái nước, ví dụ Chiêm Thành nó bị diệt nó cũng là cũng độc đáo lắm chứ đâu phải không độc, cũng ghê gốm lắm chứ. Những cái bà la môn của nó cũng độc lắm chứ đâu phải là thường. Cho nên thầy nói thật sự đó, ví dụ bây giờ đó, cái nước Ấn Độ là cái nước của Đức Phật, Đức Phật sinh ra ở đó. Mà cái dân Ấn Độ bây giờ nó khổ sở đến cái mức độ đó này con biết, nó bẩn thỉu, nó dơ dái bẩn như cái cách tức đó, mà Đức Phật đã dạy vệ sinh như thế nào chưa? Thế mà bây giờ dân nó không biết. Thì như vậy rõ ràng là cái dân nó ở nó không có đạo đức. Mà nó không đạo đức là do gì? Nó diệt Phật giáo tại nước nó mà nó đâu có để. Cho nên nó phải mất cái đạo đức. Nhưng mà không ngờ khi nó đến Việt Nam của mình, nó triển khai được những cái chương trình học tập đạo đức của nó, thì đây là cái phước của dân tộc mình. Tuy rằng mình có ác, nhưng mà trong ác mình có thiện chứ không phải. Không phải là mình toàn ác hết đâu. Cho nên mình còn đỡ một chút nữa. Nhờ ở tinh thần của dân tộc của mình, nó có một cái tình, có một tình sâu sắc. Mình thấy dân tộc mình có cái tình sâu sắc lắm, chứ nó đâu phải thường đâu. Ví dụ như mình biết ông bà cha mẹ, con biết cái dân tộc mình ở ngoài Hà Nội, một cái dòng họ của họ mà có người nào mà bị người ta ăn hiếp là cả cái dòng họ ta đang đập bên hết, người ta đánh sạch rồi. Nó có cái tinh thần đoàn kết họ dữ lắm đó. mà chứ không phải là như miền Nam mình á, thì dân miền Nam mình nó chiều chiều, nhà nào bị nhà kia ăn hiếp thì mình cứ ngó chơi thôi chứ không phụ đâu. Còn miền Bắc họ không có đâu, họ tập trung, họ có đoàn kết nhau. Cho nên ở đây cái dân tộc của mình là cái dân tộc rất tốt. Thật sự ra sau những cuộc chiến tranh, dân tộc mình cũng có hao hết, nhưng mà về cái tinh thần và đạo đức dân tộc mình, nó tiếp thu cái đạo đức của cái như Trung Hoa nó đưa qua Việt Nam mình, thì nó tiếp thu được cái đạo đức của Khổng Mạnh. Rồi Pháp nó đưa vào đây, mình cũng học Pháp, mình cũng tiếp thu được cái những cái hay của Pháp chứ đâu phải. Còn những cái xấu của Pháp thì mình không có tiếp thu đâu, mình bỏ. Cho nên cái con người Việt của mình nó rất tốt. Do nó mà cho đến cuối cùng nó tiếp thu cái Phật giáo, mà đến đời nay, đến thời đời thầy, mà thầy dựng lại cái đạo đức nhân bản nhân quả, là dân tộc chúng ta có phước lắm. Nếu mà thầy một cái nước nào đi nữa thì cái dân tộc này có được như ngày hôm nay mà chúng ta có được những cái lớp học này đâu. Cho nên thầy thấy rằng dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo là một cái hạnh phúc lớn cho loài người. Mà dân Việt Nam của mình có người đứng ra dựng, mà lại dựng lại, đầu tiên dựng lại cái đạo đức này. Các con thấy từ khi Đức Phật đến giờ, có bao giờ mà người ta hiểu rằng Bát Chánh Đạo là 8 cái lớp như vậy đâu. Cái chương trình học, cái giáo trình học mà cái lớp chứng kiến học như vậy đâu, họ có nghĩ đâu. Họ nói định vô lậu là họ cứ dạy định vô lậu thôi, chứ họ có nghĩ rằng đây là phải triển khai cái tri kiến của người ta không? Bằng chứng phải triển khai thì mới thấy rằng cái tri kiến của mấy con về vô lậu mấy con là số 0. Hiểu lam nham, hiểu chung chung chứ chưa phải đi sâu. Mà triển khai rồi mới thấy được cái chỗ hiểu của mấy con chứ. Bởi vì có học, có hiểu, có đào tạo mấy con mới có được cái tri kiến đó chứ. Còn không khéo mấy con thì hiểu chung chung thôi, thì làm sao mấy con được cái chỗ mà vô lậu được. Đó, thì cái lớp học của chúng ta sẽ triển khai, và từ đây về sau chúng ta có cái giáo trình học tập của nó rồi. Nó làm sao mà sai được. Bây giờ những cái bài vở của mấy con học, mấy con viết, đó là cái giáo trình sau này mấy con sẽ gom góp những cái đó mà con sẵn được cái giáo trình, thì nó cụ thể, nó rõ ràng quá, còn gì nữa. Nó hiện ra bây giờ thầy đã sẵn ở trong cái đầu của thầy phải dạy mấy con cái bài gì rồi, nhưng mà nó chưa thành sách vở. Nhưng bây giờ mấy con làm rồi thì nó đã thành ra cái giáo trình rồi, chứ còn gì nữa. Mấy con thấy không? Từ mấy con học cái bài nào đầu tiên cho đến bây giờ cái tâm xã vô lượng tâm của mấy con là cái bài cuối cùng của cái lớp chánh kiến rồi, mấy con biết chưa? Cho nên nó là cái giáo trình của người ta đàng hoàng, chứ đâu phải là muốn học ngang xương chỗ nào được đâu. Đó, mấy con thấy không? Tại sao thầy không dạy cái đạo đức nhân bản nhân quả của con người trước, mà thầy dạy nhân thảo mộc trước, nhân quả thảo mộc trước? Tại vì cái chương trình học nó phải như vậy chứ, nó không thể nào mà cái kia trước được. Cái con thấy nó phải đi lần lượt từng cái bài học chứ. Mà tại sao thầy không dạy tâm xã trước mà lại dạy tâm xã cuối cùng? Nó phải theo đúng cái giáo trình, cái 37 phẩm trợ đạo của Đức Phật. Đức Phật nói tứ vô lượng tâm, tâm từ bi hỷ xã, chứ bao giờ mà nó xã trước đâu giờ. Cho nên thầy theo đúng cái lộ trình của Đức Phật dạy, đâu có làm sao ra được. Đó, thì bắt đầu mấy con thấy chưa, mình học nó có đàng hoàng rồi. Bây giờ tới lớp chánh tư duy mấy con chưa hiểu cái giáo trình lớp chánh tư duy tu như thế nào, nhưng rồi mấy con sẽ thấy cái giáo trình của nó sẽ học cái gì tu cái gì. Bây giờ nó khởi sự, nhưng mà vô rồi mấy con sẽ thấy cái giáo trình của nó. Còn bây giờ học cái lớp chánh kiến rồi mấy con mới hiểu được cái giáo trình rồi chứ gì. Bây giờ tới cái lớp chánh tư duy thầy không nói trước đâu, bị bài vở này đâu có bộ giáo dục đâu sẵn sẵn. Cái bộ giáo dục của thầy nó nằm ở trong cái đầu nè, thì bây giờ cứ lấy ra mà dạy thôi, có gì đâu. Nó ở trong đầu của thầy chứ đâu cần phải một kinh sách đâu. Lẽ ra thì thầy trước khi mà mở cái lớp này, thầy có thì giờ, bởi vì thầy thấy cái tuổi đời của mình nó sắp hết rồi. Mà nếu mà để mà soạn thành cái giáo trình cho 8 cái lớp này xong đó, thì thật sự ra mà nếu mà soạn xong rồi thì cái người mà của thầy mà để mà tu chứng, mà để mà đứng lớp để dạy thì chẳng có ai. Thì soạn ra rồi người ta cũng vẫn bỏ. Nó mất công thầy. Tốt hơn bây giờ vừa đào tạo mấy con, vừa giảng dạy cho mấy con, vừa ở trên cái giáo trình này dạy cho mấy con, thì do đó nó còn tiện lợi, nó ngắn cái thời gian hơn. Và có những cái người, ví dụ bây giờ cái lớp mà mấy con học lên cái lớp chánh tư duy này, mấy con tu xong cái lớp chánh tư duy này, thì bây giờ ở kia nó có cái trung tâm ăn dưỡng, thầy đề cử mấy con về đó, mấy con nhận dạy lớp chánh kiến, mấy con bây giờ dạy được rồi. Mấy con dựa theo cái giáo trình này mấy con dạy người ta lớp chánh kiến được rồi. Các con thấy chưa, thầy đào tạo cho mấy con đứng ra dạy được mà. Nhưng mà cái thân giáo của mấy con chưa xong, cho nên vì vậy mấy con phải ở trong cái lớp chánh tư duy này mấy con học thôi. Đây bây giờ nội đây mấy con, ở đây mấy người, mấy con biết mấy người đứng ra dạy lớp được không? Đó, ví dụ như mấy con hầu hết là mấy con viết bài nữa. Cái người nào mà thầy đề cử ra mấy con đi dạy, còn mấy con dạy sai không? Không bao giờ sai trong cái giáo trình này. Nghĩa là mấy con dạy lớp chánh kiến được rồi. Còn mấy người còn yếu, còn yếu, làm bài viết bài chưa được thì thầy chưa cho mấy con ra giải đâu. Bởi vì mấy con chưa có cái khả năng mà viết cho nó mạch lạc, cho nó lập thành cái dàn bài cho nó cụ thể. Rồi đến đó là học sinh nó hỏi mấy con không biết làm sao trả lời được. Còn như mấy con mà hiện giờ đó thầy mà đưa ra mấy học những cái người tu mà học về cái lớp chánh kiến, hỏi gì mấy con cũng biết trả lời trên lớp chánh kiến hết. Hỏi cái dàn bài sao, cách thức như thế nào mấy con gợi ý ra được hết, không có chỗ nào mấy con biết. Đó, thì mấy con thấy giờ cái lớp đào tạo của thầy mà đào tạo những cái con người để đứng ra dạy đạo, chứ không phải là đào tạo con người để rồi đào tạo xong mấy con chết, mấy con nhập viện, mấy con đi luôn, không phải. Chương trình của thầy mà nó như vậy đó. Cho nên vì vậy mà mấy con chưa có thâm sâu được thì mấy con phải lớp tiếng kiến chưa có rồi thì mấy con phải ở lại tu học cái lớp tiếng kiến. Nó không đơn giản, nó không dễ. Nhiều khi mấy con viết bài nó chưa có đầy đủ, có nhiều người viết tâm xã chưa đầy đủ, nhiều người viết tâm từ chưa có đầy đủ, nhiều người viết tâm mi chưa đầy đủ, chưa hết, còn nữa mà chưa hết, viết chưa đủ, còn có người viết đầy đủ. Nó phải có cái phát hành ở trong những cái phương pháp đó để mà áp dụng vào cái đời sống của lớp kiến tư duy để mà xả tâm, chứ không phải là nó thiếu. Bây giờ mấy con viết cái bài nhiều khi mấy con nói mà cái số phát hành nó không có, mà nó không có tức là mấy con làm sao mấy con biết áp dụng cái đó để mình con xả cái tâm của mình. Cho nên bài nào mấy con cũng có phát hành hết, nhưng nếu mà thiếu phát hành là mấy con không biết cách.
Như cái lớp kiến tư duy thứ hai thì khi nào ví dụ sao chỉ một thời gian chừng vài tháng thôi chứ không có phải đợi đó tháng 10 tới.
À, cái lớp nào, cái lớp chính đi?
Chính đi gì thứ hai, nếu là cái lớp chính đi mà những người ở lại.
À, những người ở lại đó thì coi như là họ sau 3 tháng hay là sau 3 tháng để cái lớp chính tư duy được lên thầy theo dõi cái lớp chính tư duy, thì những cái người mà còn ở lại đó làm bài đó thì họ cứ làm bài làm cho đúng từ cái bài mà nhân quả thảo mộc cho đến cái bài mà xả tâm vô lượng đó. Họ phải làm lại hết những cái bài của họ, tức là họ ở lại là tức là có nhiều bài họ làm chưa có được, cho nên buộc lòng họ làm lại. Còn cái lớp chánh tư duy á, thì mấy con đang học thì thầy theo dõi, còn những bài họ thì thầy không có chấm nữa đâu. Đợi đó cho đúng tới cái tháng 10 mà sắp sửa mở đó, thì trước đó 1 tháng hoặc là 2 tháng thầy sẽ chấm bài của mấy con hết. Nếu được thì các con sẽ lên lớp chánh tư duy mấy con tu, còn không được thì mấy con ở lại tu học với cái lớp mới vô, cái lớp chính kiến. Nghĩa là coi như là mấy con ở lại trong cái lớp chánh kiến, nhưng mà mấy con rèn luyện cái tri kiến của mấy con ở trong những cái tháng này. Còn những người mà mới vào đây á, thì họ tiếp tục, họ cũng làm bài như mấy con, nhưng mà mấy con chỉnh đốn lại những cái điều sai của mấy con, điều mà chưa có thấu triệt của cái lớp chánh kiến, thì mấy con ở lại mấy con làm bài cho nó thông suốt, nó thấu triệt được rồi, thì chừng đó mấy con mới được lên lớp chánh tư duy. Thì trong khi tới tháng 10, trước tháng chừng 2 tháng thì thầy sẽ đọc lại tất cả các bài của các con đưa thầy đọc lại, thì kiểm tra nếu mà người nào mà có đủ cái chánh kiến, có đủ cái điều kiện mà thì thầy cho lên lớp chánh tư duy. Thì cái lớp chánh tư duy này đó, họ sẽ đi lên lớp khác làm chứ không có chánh tư duy nữa. Thì do đó chúng ta lại còn có một cái lớp chánh kiến và lớp chánh tư duy, rồi cái lớp mà cái lớp mà chánh ngữ. Nó đi lần mà nó đi lần lên nó có lớp, nó không có mất. Chứ bây giờ cái lớp chánh tư duy lên lớp chánh ngữ rồi, bây giờ mấy con còn ở lớp chánh kiến rồi, thì như vậy là cái chánh tư duy nó không có, cái lớp kia nó lên chánh ngữ rồi, nó đâu còn ở chánh tư duy nữa. Cái chương trình người ta tu học nó vậy, cho nên nó còn bây giờ mấy con ở lại mấy con làm thì sau khi mấy con làm xong thì cái số người này được lên cái lớp chánh tư duy thì lớp chánh tư duy nó vào chánh ngữ rồi, nó thành hình từng lớp rồi đó mấy con, nó có từng lớp rồi. Rồi do đó là cái lớp chánh kiến là cái lớp mà mấy con còn ở lại mà làm bài chưa được thì mấy con còn ở lại cộng với một cái số người ta sẽ vào, người ta xin tiếp tục. Có một số người xin mà thầy cũng cho họ về đó, là do đó cái số người này họ sẽ trở lại trong 1 tháng 10 năm đó. Thì coi như là chúng ta sẽ có những lớp trong một năm nay mà chúng ta học chúng ta thấy lớp chánh kiến có nè, chánh tư duy có nè, rồi chánh ngữ có nè. Cái lớp mấy con mà thầy cho lên đó là mấy con sẽ lên lớp chánh ngữ. Còn cái lớp mà còn ở lại làm bài đây á thì sẽ lên lớp chánh tư duy. Bây giờ nó có thành hình, nó lần lượt nó đi thành hình, nó tới cái lớp chánh định luôn. Nó có một cái sự tổ chức dạy, nó đi lần lên, nó có từng lớp luôn. À, tới cuối cùng mà nếu mà cái lớp chánh định nó chỉ còn có một người thì người đó chứng đạo chứ sao. Còn mấy con có rớt lại thì mấy con ở lại cái lớp, ví dụ như là chánh niệm, mấy con ở lại thì chánh định, mấy con lên không được thì mấy con ở lại chánh niệm. Thì tu 1 năm nữa, tu 3 tháng hay 6 tháng nữa thì khi nào mấy con đủ tứ thần túc thì mấy con sẽ lên chánh định chứ gì, có gì đâu. À, mà chánh định thì tốt nghiệp ra trường, xong rồi thì ra trường thì cái lớp khác nó sẽ lên, nó thấy vô, nó học thì vậy chúng ta có 8 lớp, liên tục chúng ta có học sinh 8 lớp. À, đương nhiên cái tu viện chân như nó sẽ trở thành là 8 lớp học rồi. Còn bây giờ nó mới có được 2 lớp, chánh kiến với chánh tư duy. Bây giờ mấy con sắp sửa lên chánh tư duy thì chúng ta ở đây có 2 lớp. Sau đó thì mấy con lại lên lớp chánh ngữ thì cái lớp mà còn đang ở lại đây nó làm bài thì nó lên lớp chánh tư duy. Thì chúng ta có 3 lớp. Các con thấy chưa? Thì lần lượt thầy mở nó đi tới 8 lớp đủ đó. Thì mấy con thấy cùng đồng thời mấy con vô đây một lượt mà coi dừng, có người người ta ở trên lớp chánh định, còn có người thì còn ngồi lớp ở chính kiến nữa là khá đó, chứ đừng nói. Tại vì mình không đủ khả năng thì mình không được lên. Mình lên trên đó cũng có làm gì đâu. Tôi chơi chơi vậy thôi chứ có hình thức rồi tôi cũng ngồi đại học vậy đó. Kêu là học đại chứ còn nó có được cái gì. Chứ nó có kết quả gì đâu. Tôi chơi chứ nó có kết quả gì đâu. Bởi vì cái kết quả nó cụ thể, nó rõ ràng, nó phải có tứ thần túc. Nó mới lên lớp chánh định chứ còn nó chưa có tứ thần túc thì nó chánh định sao được. À thôi rồi nha, bây giờ mấy con hỏi gì vậy không? Thôi. À, lần lượt rồi thầy sẽ cho in cái tập báo xương đó, thầy gửi cho mấy con xã.